Nhưng mà có một điều nữa. Điều này mà xét kỹ đó, thì mình mà thấy được một cái lẽ thật rất hay nữa. Tức là khi mà họ chửi mình, họ nói xấu mình, làm sao? Tức là họ muốn làm cho mình bực tức, không? Làm cho mình bực tức, mình khổ chơi, phải không? Mà bây giờ mình để bực tức mình khó chịu, tức là mình rơi vào cái bẫy của họ rồi, phải không? Tức là họ chửi mình đó, hoặc họ làm cho mình khó chịu gì đó, là cốt là muốn làm cho mình khổ, không? Mình khó chịu, mà mình lại cũng khởi lên cái bực tức khó chịu và rơi vào cái bẫy họ, tức là như vậy là họ bắn trúng mục tiêu, phải không? Còn bây giờ họ chửi họ mắng gì đó, mình cứ phớt lờ thôi, không có duyên dáng hết, thì sao? Thì giống như là họ bắn vào hư không thôi, nghĩa là không có duyên dáng hết, phải không? Thì tức là bắn chặt không có trúng mục tiêu, đó là mình không có rơi vào cái bẫy của họ. Thì mà chửi tiếp vậy thì sao? Thì cũng hổ thẹn thôi, phải không? Chửi không có duyên dáng gì hết, phải không? Thì lâu ngày họ cũng hổ thẹn, thì cũng không thành vấn đề gì hết. Cho nên mình phải hiểu được cái ý đó, chứ tưởng đâu là chửi lại mình chửi lại họ đó là mới hay, không? Mà không ngờ đó là rơi vào cái bẫy của họ. Họ làm cho mình bực tức lên thiệt, phải không? Là trúng bẫy. Bây giờ là không có để rơi đầu bẫy, đó mới là người sáng suốt. Vì nhớ học Phật là phải học tới những cái lẽ thật như vậy, không? Ở trong nhà thiền mà có câu chuyện đó, có cái vị thanh niên tánh tình cũng hung bạo, không? Thích thường hay cũng thích đánh lộn đó. Nhưng hôm vô tình ông đi lang thang đến chùa Đại Đức gặp thiền sư Nhất Khu Thuyết Pháp. Ông tò mò ông vô nghe sao anh cũng phát cảm ngộ, anh mới phát nguyện sửa đổi. Anh mới đến thưa với ngài thiền sư Nhất Khu, nói bạch sư phụ, thôi con bây giờ từ nay về sau con không có theo những người khác đánh lộn cãi lộn nhau nữa, để khỏi bị những người ta ghét bỏ. Bây giờ dù cho có ai mà tới nó nhổ vào mặt con á, công chỉ nhịn nhục con chùi đi thôi, chứ còn làm sinh chịu thôi. Thì thiền sư Nhất Hương nói, ôi đâu có cần vậy, hãy để cho nước miếng nó tự nó khô đi luôn, không cần phải chùi nữa. Thì anh nói đâu được thầy, giờ sao mà chịu nổi vậy, nhìn là được rồi. Thì thiền sư Nhất Hương nói, có gì đâu mà phải nói là chịu nổi hay không chịu nổi, thì anh coi cũng như là con muỗi con mồng nó đậu trên mặt vậy thôi, không? Tức là nhổ vào mặt thì giống như con muỗi đậu vào mặt thôi, thì cũng có đáng gì đâu mà, không? Vậy thì tuy là bị khạc nhổ nhưng mà cũng không phải là có bị gọi là nhục nhã gì hết, cười nhẹ thôi. Thì anh mới nói thêm, nhưng mà bây giờ giả sử họ không khạc nhổ mà bây giờ họ đánh mình thì sao? Thì thiền sư Nhất Hương nói, thì cũng vậy thôi, cũng chẳng cần phải quá để ý gì, thì đây cũng chẳng qua là cái cú đấm này thôi, có gì đâu. Anh nghe xong chịu hết nổi rồi, anh chợt anh vung tay đấm vào đầu thiền sư Nhất Hương cái, anh hỏi vậy thì bây giờ thầy thấy như thế nào? Thì thiền sư Nhất Hương bảo, cái đầu của ta nó cứng như đá vậy đó, cũng chẳng có cảm giác gì hết. Nhưng mà trái lại cái tay của anh chắc là cũng đau lắm rồi, phải không? Tới đó thôi anh là cúi đầu anh chịu phục luôn, hết nói. Tức là anh đánh vào đầu đó là để muốn làm cho thiền sư Nhất Hương là bực tức, không? Là bực tức khó chịu lên á. Nhưng mà thấy ngài cũng tỉnh bơ, ngài cũng đầu tao như cứng như đá, không có duyên dáng gì hết. Mà cái tay của anh nó đau rồi đó. Cho nên cuối cùng mình cũng xấu hổ thôi. Thì quý vị thấy quán kỹ như vậy đó, thì thấy ra thật là mình dễ buông. Và quán cho rõ hơn nữa, thì thân này nó không phải là tôi rồi, phải không? Tắt thở thì đưa nó ra nghĩa địa rồi, phải không? Lúc đó là có khi là lâu lâu ngày đó, thì trâu bò nó còn đạp nó dày nó xéo lên trên đó nữa, thì có gì đâu mà buồn, phải không? Nhưng mà khi mà họ chửi đó, thì đó là họ chửi cái gì? Đây là mình quán kỹ lại coi, khi mà họ chửi ta là họ chửi cái gì?